đại chúng chúng ta cùng niệm Phật để cầu sau. Vâng, A Di Đà Phật. Trước khi vào thời pháp thoại ngày thứ nhất trong 3 ngày tổ chức pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm nguyện cầu quốc thái dân an cho tất cả tăng ni Phật tử và bà con nhân dân về với đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta năm 2017 tức năm Đinh Dậu này, để cho pháp hội chúng ta diễn ra được thành công viên mãn. Xin thông báo với tất cả các Phật tử chúng ta bắt đầu từ giờ phút này cho đến hết các khóa lễ, để chúng ta tắt điện thoại di động hoặc là để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại trong khi nghe pháp và khi hành lễ. Khi chúng ta nghỉ giải lao, chúng ta muốn liên hệ với người thân hay công việc thì chúng ta bật lên chúng ta liên hệ thôi. Còn tất cả cái khi vào khóa lễ và khi thính pháp vân vân thì chúng ta đều tắt điện thoại di động. Phật tử nào chưa biết tắt thì chúng ta lấy ra nhờ những Phật tử bên cạnh tắt hộ đi cho. Không có chúng ta đang nghe pháp hoặc là đang làm khóa lễ mà nghe cái tiếng chuông điện thoại nó người thân của hoặc là bạn bè chúng ta ở nhà gọi tới, và cái tiếng chuông sẽ khiến cho đại chúng ở bên cạnh giật mình và họ quay lên quay xuống, nó mất hết sự trang nghiêm thanh tịnh trật tự đi, thì cái đàn lễ nó sẽ giảm đi rất nhiều cái sự thành công, và chúng ta thì là tổn phước. Họ bị giảm thì chúng ta sẽ bị bù phước của bù phước của chúng ta vào đó cho họ. Cho nên các Phật tử chúng ta lưu tâm. Ban hướng dẫn trật tự các quý vị, hướng dẫn cho các Phật tử, những vị vào sau họ không được nghe thông báo thì chúng ta thông báo cho họ từ trước ở ngoài. Các cửa vào thì mỗi cửa phải nên có 1-2 người đứng ở đó, và Phật tử vào chúng ta nhẹ nhàng bảo nhẹ họ là tắt điện thoại di động khi vào trong hội trường. Và nếu mà Phật tử nào mà có chưa nghe rõ mà còn có chuông điện thoại nghe rõ thì chúng ta đến nhẹ nhàng nhắc họ, thì cũng không nên cáu giận với họ, không nên nói to chuyện to tiếng với họ. Đó, một số Phật tử bây giờ mới đang nghe tắt điện thoại đấy. Một lần nữa thông báo lại là chúng ta tắt tất cả điện thoại di động hoặc để về chế độ rung, và đặc biệt không nghe điện thoại khi nghe pháp và khi hành lễ. Ai mà cố tình để hoặc cố tình nghe điện thoại, bao nhiêu cái rủi ro của những người khác đi làm lễ cầu giải hạn Bồ Tát cứ giáng hết vào cho người đó, người đó gánh hết cho. Ai mà cố tình nghe thầy nói mà cố tình nghe, để điện thoại cố tình nghe, làm mất chính niệm của người khác thì tất cả những cái rủi ro của người khác Bồ Tát thì cứ giáng xuống cho cái người đó. Tôi nói thật đấy, không nói trêu không nói cười đâu. Cho nên đạo tràng nó phải trang nghiêm dần dần, chúng ta càng tu càng phải tiến bộ, càng phải trang nghiêm lên. Những Phật tử nào ở phía bên ngoài thì đặc biệt ở các cổng mỗi cửa vào nên có 1-2 vị ở trong ban hướng dẫn trật tự để hướng dẫn cho họ trước. Kể cả ở phía ngoài cũng vậy. Và hai bên cánh gà thì các vị ở trong ban âm thanh ánh sáng lưu tâm không cho trẻ con vào chơi ở trong đó. Và các vị đi mang theo con, theo cháu nhỏ, không nên để các cháu ở trong hai bên cánh gà. Vì thầy là chủ lễ ở trên này mà nó rất là nhạy cảm. Các cháu ở bên trong nó nô đùa nhau ầm ầm, một cái gì cần thầy nhãn tâm một cái là đọc sai ngay. Mà đọc sai một cái nghĩa là gì? Mất chính niệm. Mà mất chính niệm, cái người chủ lễ mà mất chính niệm thì nó ảnh hưởng tới cái đàn lễ đó rất là nhiều. Đó. Cho nên các vị cũng lưu tâm không cho các cháu ở trong hai bên cánh gà nô đùa trong khi làm lễ và khi giảng pháp. Nên khóa cửa lại, không cho người ra vào khi mà mọi người ở hết ban ngoài này. Các vị lưu tâm như cái đó. Bây giờ thì đạo tràng đã ổn định rồi thì chúng ta chính thức để vào cái buổi khai pháp ngày đầu tiên trong 3 ngày chúng ta tổ chức pháp hội Quan Âm Tam Thầy Niệm. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể bà con nhân dân. Thì hàng năm thì theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni và Phật tử chùa nào thì cũng thường hay làm lễ cầu an cho các tín đồ Phật tử của mình cũng như bà con nhân dân trong địa phương và ở ngoài khu vực có duyên với ngôi chùa đó. Vì vậy mà chùa Khai Nguyên chúng ta cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay thì chúng ta vẫn thường là tổ chức cái pháp hội cầu an đầu năm cho tất cả các Phật tử và bà con nhân dân, đặc biệt là trong dịp tháng giêng. Những năm trước thì pháp hội cầu an đầu năm của chúng ta từ năm 2013 trở lại đến năm 2016 thì chúng ta vẫn tổ chức là pháp hội trung phong tam thể niệm, vì trước đấy thì chưa có pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm. Còn trước năm 2012 thì chúng tôi thì cũng theo như các chùa miền Bắc chúng ta, là các chùa các cụ ngày xưa làm thế nào thì chúng tôi cũng làm như thế. Đó là sao? Cúng dâng sao giải hạn cho các Phật tử đầu năm cho yên tâm để làm ăn, để công tác, để tu tập vân vân. Nhưng mà cái đặc biệt là trong những năm gần đây thì các hòa thượng, các thượng tọa, các vị pháp sư nổi tiếng của Việt Nam chúng ta thì qua nghiên cứu thì cũng đều khẳng định là cái pháp cúng dâng sao giải hạn nó không phải là đạo Phật chính truyền của chúng ta, mà nó thuộc về đạo lão ở bên Trung Quốc, chứ không phải đạo Phật đâu. Đức Phật không có dạy dâng sao giải hạn, đây là xuất phát từ đạo lão. Thì chúng ta biết là Trung Quốc với Việt Nam chúng ta là có 3 tôn giáo chính hoạt động trong cái thời phong kiến 2000, trên 2000 năm nay. Đó là đạo Phật, đạo lão và đạo nho. Thì ở Việt Nam chúng ta bây giờ đạo lão và đạo nho thì không còn tồn tại nhiều nữa. Đặc biệt là đạo lão thì bây giờ gần như là không còn người tu hành nữa. Các đền thờ, các miếu thờ của đạo lão bây giờ cũng đã biến thành, phần lớn biến thành chùa, biến thành thành cái nơi thờ, thành hoàng làng hết rồi. Đạo lão họ gọi là quán. Họ gọi là quán. Thì còn đạo nho thì bây giờ chúng ta thấy là cũng không còn mấy người đi học chữ nho nữa, giờ đa số học chữ quốc ngữ. Vì vậy mà đạo nho theo cái chính gốc của ngày xưa thì bây giờ cũng không còn tồn tại nhiều ở Việt Nam chúng ta nữa. Còn đạo Phật thì càng ngày càng phát triển. Thì ở đây ngày xưa khi mà đặc biệt là sau thời nhà Trần, Phật giáo Việt Nam chúng ta thì có cái chủ trương là tam giáo đồng nguyên. Tam giáo tức là 3 tôn giáo, Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Đồng nguyên tức là đồng nguyên tức là gì? Là gốc, là nguồn. Có nghĩa là 3 tôn giáo Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo là cùng một cái nguồn. Cái nguồn đó là gì? Nguồn đó là dạy cho con người ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đều hướng người ta về cái chỗ tốt đẹp chân thiện mỹ, cho nên gọi là cùng một nguồn. Nhưng tuy nhiên xét về cái bản chất và nghiên cứu sâu sắc thì chúng ta thấy cũng có gì, có cao thấp đồng dị khác nhau đến một trời một vực vậy. Đạo nho thì lấy cái chủ trương là gì? Tam cương ngũ thường. dạy con người ta biết cách sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chung thủy tình nghĩa vợ chồng con cái vân vân, làm cho tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người ở thế gian, thì đó là gì? Đó là cái đạo tam cương ngũ thường của nhà Nho vậy. Còn đạo lão á thì họ chủ thuyết là gì? Vô vi. Chủ thuyết của đạo lão là vô vi, và họ cho rằng mệnh con người ta sinh ra á, thì do các vị, cái vị mà cao nhất quản mệnh của chúng ta đó là Thiên Đế Thích, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Họ gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, và dưới đó thì gì? Có Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân, và dưới Thái Thượng Lão Quân đó thì có gì? Các vị thần tinh tú, tức là các vị sao chiếu mệnh cho chúng ta hàng năm đó, sao Kế, Đô, Vân, Hán, La, Hầu, Thổ, Tú, Thái, Bạch, Thái Âm, Thái Dương, vân vân đó. Các vị sao chiếu mệnh đâu, các vị thần tinh tú là chủ mệnh thế gian. Mỗi con người ta sinh ra ai cũng gì? Mỗi một năm thì tuần tự có cái một vị sao đó chiếu mệnh. Cho nên chúng ta mà lễ bái cung phụng, làm nhiều việc tốt mà lễ bái các ngày tốt thì sẽ được các ngày thương, các ngày gia trì che chở cho, thì năm đó được tai qua nạn khỏi, được sức khỏe, được tài lộc, được hanh thông vân vân. Đấy là quan điểm của gì? Của đạo lão. Vì cái nguồn gốc là ba tôn giáo là cùng một cái nguồn gốc hướng thiện, cho nên đạo lão họ cũng gì? Cũng học những cái hay cái tốt của đạo Phật để đem áp dụng vào cuộc sống cho tín đồ của họ. Và đạo Nho cũng lấy gì? Cái giáo lý tốt đẹp của đạo Phật để hướng dẫn thêm cho những sĩ tử, những người học Nho trong tôn giáo của họ. Và đạo Phật của chúng ta cũng lấy những cái tốt đẹp, thấy những cái tam cương ngũ thường của đạo Nho cũng rất tốt để dạy cho tín đồ Phật tử đại gia của chúng ta, cho nên cũng nương vào đó và gì? Phát triển nó lên để dạy cho, kết hợp với tam quy ngũ giới thập thiện để dạy cho tín đồ Phật tử ở tại gia, ở trong cửa Phật chúng ta cũng rất tốt. Và thấy rằng á, các Phật tử đầu năm á, thì nếu mà họ chưa học đạo đến cái mức là gì? Là hiểu được cái giáo lý thâm sâu huyền diệu của nhà Phật á, thì thường là họ thì họ phải cầu. Cầu cái gì? Trước hết là cầu cho bản thân gia đình họ được bình an, được mạnh khỏe, được trường thọ, được tài lộc dồi dào trong suốt cả năm, gặp nhiều may mắn vân vân và vân vân. Còn đạo Phật đó thì nếu mà với đạo Phật chân chính á, đến cái mức cùng cực của đạo Phật đó là gì? Đó là cái đích đến, đó là giải thoát. Mà muốn giải thoát sinh tử luân hồi thì phải gì? Phải buông xả. Càng buông xả được nhiều thì càng tiến tới gần đạo giải thoát. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta làm thái tử, chuẩn bị được làm vua, nhưng mà thì ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp quan khôn để vượt thành, trốn vợ trốn con, trốn cha trốn mẹ để đi tu. 5 năm lang thang cầu đạo khắp các xứ ở Ấn Độ rộng lớn, rồi 6 năm vào trong núi tuyết á, để tu hành khổ hạnh ở trong rừng khổ hạnh lâm ở dưới chân dãy núi Himalaya, cho đến thân hình tiều tụy ra bọc xương á. Mà ở trong cửa chùa chúng ta thấy có một pho tượng gọi là pho tượng đó gọi là Tuyết Sơn Đại Sĩ á. Tức là chỉ cho Bồ Tát khi tu hành khổ hạnh ở trong dãy núi Tuyết Sơn á, dãy núi Himalaya đó, chỉ còn cái da bọc xương, một cái pho tượng gầy 36 thẻ xương sườn là trơ ra hết á. Đấy gọi là tượng của Tuyết Sơn Đại Sĩ đó. Chỉ là chỉ cho Bồ Tát Tất Đạt Đa khi xuất gia chưa thành Phật, khổ hạnh ở trong rừng già đó. Đó cho nên á, sau này ngài xả đến cái mức cục cực như vậy, xả đến cái mức độ là gì? Tiền tài của cái vợ đẹp con khôn, danh vọng vân vân đều xả hết thì ngài mới gì? Khổ hạnh thì mới thành Phật. Đấy. Cho nên là cái chỗ cùng cực, chỗ trí thiện của đạo Phật đó là buông xả hết thì sẽ chứng được hết. Nhưng mà chúng ta thì bảo bây giờ các Phật tử mới học đạo, thậm chí là còn chưa đi quy Tam Bảo, họ mới có hướng thiện thôi, là thiện nam tín nữ đến cửa Phật thôi. Đến chùa lễ Phật họ thấy cũng vui vui, nghe mọi người nói cửa Phật thì gì cũng thanh tịnh lắm, đến với đạo Phật thì thấy an lạc lắm. Có người cầu cái này cái nọ cũng được Phật độ cho, cũng được. Cho nên là đạo Phật thì cũng gì cũng tiện, tốt lắm, cũng thiện lắm. Cho nên tồn tại gần 3.000 năm nay thì gì càng ngày càng phát triển trên khắp thế giới, cho nên cũng thấy hay, họ cũng đến tìm hiểu và họ cũng có một cái niềm tín kính với đạo Phật. Những người như vậy, nam thì gọi là thiện nam, nữ ở trong kinh Phật gọi là tín nữ. Trong kinh Phật gọi là thiện nam và tín nữ. Cho nên trong kinh Phật chúng ta thấy, đặc biệt là những bộ kinh A Hàm, kinh Nikaya của Nguyên Thủy Phật Giáo, chúng ta thấy Đức Phật thường hay gọi những người đó là gì? Thiện nam tử và thiện nữ nhân. Lành thay thiện nam tử, lành thay thiện nữ nhân. Thế còn khi mà gọi là Phật tử thì là phải gì? Gọi là cư sĩ Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, là phải quy tam bảo. Nam quy tam bảo gọi là cư sĩ Ưu Bà Tắc, nữ quy tam bảo gọi là cư sĩ Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di là phiên âm từ tiếng Phạm sang tiếng Việt Nam của chúng ta, có nghĩa là gì? Là Phật tử tại gia. Nam cư sĩ và nữ cư sĩ Phật tử. Ở miền Bắc chúng ta ngày xưa hay gọi một cái từ là gì? Gọi là gì nhỉ? Vãi. Các vãi. Vãi ông, vãi bà. Ngày xưa miền Bắc chúng ta hay gọi là vãi. Vì sao chúng ta gọi là vãi? Vì một thời Phật giáo chúng ta ở miền Bắc chúng ta rơi vào cái thế gọi là suy đồi. Từ thế kỷ thứ 10, sau thứ 14 cho đến thế kỷ thứ 19, 20 có thể gọi là vào cái thời gian của Phật giáo suy đồi. Cho nên đạo Nho họ lấn lướt lên và họ bài xích Phật giáo chúng ta. Thậm chí có những lúc họ còn tâu với vua là đuổi hết chư tăng về gì khỏi ra những cái ngôi chùa ở những nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của đất nước, đặc biệt là kinh thành Thăng Long. Không còn một bóng sư. Ở cái thời Hậu Lê ấy, thời Hậu Lê có những thời gian mà kinh thành Thăng Long của chúng ta không còn một bóng sư. Chùa thì phần lớn là gì? Đốt phá. Và nếu có còn ngôi chùa nào mà nổi tiếng do vua chúa xây dựng lên thì do các quan họ gì? Họ trông và họ hưởng cái bổng lộc đó. Và sư đuổi về quê hết. Trẻ thì bắt hoàn tục, đi bộ đội, đi làm những công việc của chính phủ, của nhà nước ngày đó. Còn già thì bắt về những cái ngôi chùa ở xa nơi trung tâm văn hóa hoặc lên rừng, lên núi. Cho nên có những lúc là Phật giáo Việt Nam chúng ta rơi vào cái chỗ suy đồi như vậy. Vì sao rơi vào chỗ suy đồi như vậy? Vì do chính như một cái số nhà nho giáo nó sàm tấu với Đức Vua rằng Phật giáo không đem lại lợi ích gì cho đất nước cả. Phật giáo sư thì là người ăn bám, Phật tử thì suốt ngày tụng kinh lâm dâm niệm Phật thì nó có tu đâu, nó có làm ra lợi ích sản phẩm cho xã hội đâu. Cho nên bệ hạ nó mà dùng Phật giáo thì khiến cho đất nước là gì? Suy vi. Vì vậy ông vua thì do nhất thời cũng nghe theo các vị sàm tấu của các vị quan ở trong triều. Thì quan trong triều thì thường là đều phải ngày xưa đều phải học theo đạo Nho mới thi đỗ được, đều phải thông tỏ tứ thư ngũ kinh mới có thể thi đỗ vào thám hoa bảng nhãn trạng nguyên được, vân vân. Mà ra làm quan thì gặp một người mà tốt á, nó có tâm với Phật á, thì nó còn che chở cho. Chúng ta biết là thế kỷ thứ 17 á, 16, 17 có những vị quan rất là thanh liêm, rất là tốt. Nhưng mà có mỗi một cái bảo vệ Phật giáo thôi. Nhưng sau khi chết á, không được để bia ở trong văn miếu Quốc Tử Giám. Các vị nghiên cứu mà xem. Có những vị quan phải nói là thanh liêm, chính trực, mà làm đến thượng thư bộ lại, mà sau khi chết không được để bia trong Quốc Tử Giám. Ngày xưa chúng tôi đi học hỏi giáo sư Nguyễn Tá Nhí với lại cụ Lê Văn Lan nghiên cứu về sử học nổi tiếng của Việt Nam, chúng ta các cụ bảo thế các vị đó có tội gì? Giáo sư bảo có mỗi cái tội ngày đấy là đứng lên bảo vệ Phật giáo, cho nên là mất đi cái quyền lợi là để văn bia trong Quốc Tử Giám đó. Các vị về nghiên cứu mà xem, hoặc muốn hiểu đi gặp giáo sư Nguyễn Tá Dí hoặc là giáo sư cụ sử học cụ Lê Văn Lan, cụ nói cho mà nghe. Ngày xưa tôi đi học hay tiếp xúc với các cụ. Bây giờ các cụ vẫn còn minh mẫn. Đó, cho nên cái thời đó họ với bên Nho giáo nó mới đưa ra một cái khẩu hiệu cho Phật giáo chúng ta là gì? Đầu tiên là nó đánh đuổi được tăng ni là không được ở kinh thành để hoằng pháp nữa mà phải về nông thôn rồi. Cái đấy là cái thành công số 1. Thành công số 2 của nó là gì? Nó ra một cái đường lối là nó nói là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Đấy, chúng ta thấy một cái khẩu hiệu của đạo Nho lúc đấy nó làm cho chúng ta là trẻ vui nhà, già vui chùa. Có nghĩa là trẻ thì phải ở nhà để làm ăn, sản xuất kinh tế, đem ra sản làm ra sản phẩm cho xã hội và cho gia đình. Có đứa trẻ phải vui, phải ở nhà để đi làm ăn, gọi là trẻ vui nhà. Già đến tuổi nghỉ hưu rồi á, cái lưng khòng khòng mà chống gậy đó, ăn rồi thì vẫn bảo chưa ăn á. Con cái nó đi xa về nhà nó hỏi chào cụ, nó bảo ai đấy, bác hàng xóm về lâu ngày thế không chưa thấy. Đó, có nghĩa là lú lẫn rồi. Thì lúc đó nó mới gì? Bảo lúc đó mới ra chùa để vui ngoài chùa. Mà ra chùa lúc đấy các vị biết thế nào không? Ra chùa thì tùm năm tùm ba bắt đầu là hết chuyện nhà, ra chuyện ngõ, sư cũng chẳng nói được nữa. Mà sư có nói đi chăng nữa thì họp nhau lại bảo á, sư về chùa làng chúng ta không gì thuận theo làng, cho nên họp làng lại để về nói với chồng đấy. Các ông là có quyền lực trong dân cho nên phải có tiếng nói, họp dân lại để đuổi tống cổ các ông sư đó, bà sư đó ra khỏi chùa của làng mình. Đấy, đó. Vì không có học, không có tu, cho nên nó xảy ra cái tình trạng như vậy. Và vì vậy á, từ đó bắt đầu nó gọi, ngày xưa tôi học sử học, Hòa Thượng Bảo Nghiêm là đương kim Phó Chủ tịch trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Phật giáo Việt Nam, trưởng ban Thi sử Phật giáo thành phố Hà Nội. Ngày xưa chúng cụ dạy cái môn lịch sử của chúng tôi, cụ nói á, cái từ vãi á, nó xuất phát từ thế kỷ thứ 16 và 17, chứ ngày xưa không gọi là vãi đâu. Từ thời Phật giáo nhà Lý, nhà Trần, nhà Tiền Lê, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo hưng thịnh, không gọi là vãi, mà gọi là cư sĩ. À, ví dụ như cư sĩ Tuệ Trung Thượng Sĩ là anh của ngài đức thánh Trần đó. Đó, anh ruột của đức thánh Trần đó, ngài là một vị đại cư sĩ gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ đó. À, không chỉ cư sĩ bình thường gọi là thượng sĩ nữa, lấy pháp danh là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó. Nhưng sau này cái Phật giáo suy vi bắt đầu thì nó mới tấu lên vua, nó mới ra một cái, ngày xưa nó cũng gọi là ban quản lý tôn giáo của triều đình, giống như chúng ta bây giờ ban quản lý tôn giáo của chính phủ á. Bắt đầu nó đưa ra các danh xưng cho gì, cho tăng ni Phật tử chúng ta cái thời đó. Tăng ni thì họ gọi là gì ạ? Gọi là sãi. Các cụ biết một thời là Phật giáo Việt Nam chúng ta các sư họ gọi là gì ạ? Họ gọi là sãi. Còn các Phật tử họ gọi là gì? Là vãi. Đó. Cái từ vãi nghe mà có hay không các cụ? Hay không? Hay quá đi là. Hay quá theo cái chữ chiết tử ở trong chữ Hán á, một bên nó có gì? Bộ nữ. Bộ nữ tức là chỉ cho con gái rồi. À, một bên nó là cái bộ gì này? Ngày xưa học trong cái chữ nôm ấy. Ngày xưa cố thượng tọa Thanh Khoát ở Hà Tây, chúng ta cụ giỏi chữ Hán, cụ giải thích cái từ vãi ấy, hay lắm. Thế cụ không may là cụ tịch rồi. Cụ viên tịch từ năm 2002 rồi. Đầu năm 2002. Cụ giải thích cái từ vãi, cái bộ đấy lâu lâu tôi không xem, nhưng một bên tôi nhớ là cụ nói có bộ nữ, một bên có một cái bộ gì tôi lâu rồi không nhớ, mười mấy năm nay không nhớ, nhưng mà đại ý là cái bộ chữ đó nó có cái nghĩa là gì? Là bỏ đi. Nó có nghĩa là bỏ đi. Và cụ ấy giải thích cái chiết tự của chữ vãi á, có nghĩa là người con gái đã bị gì, ở vào cái giai đoạn đó bị gì ạ? Ở xã hội thì gọi là cho nghỉ hưu. Họ gọi một cái cách gọi là nôm na, thân thiện một chút, tôn trọng người ta một chút, ở xã hội gọi là bao nhiêu năm công tác, nữ thì 55 năm, 60 theo như bây giờ đó, thì gọi là xã hội cho là nghỉ hưu. Nhưng thực tế thì khúc đó là gì? Trí tuệ và sức khỏe chúng ta cũng đi xuống gì? Xuống dốc rồi, cho nên họ mới cho chúng ta nghỉ để lấy lớp trẻ lên để kế vào đó, cho nghỉ hưu. Nhưng mà ở trong nhà chùa, lúc đó thì nghỉ hưu xong rồi về mới mất gì? 55 tuổi nghỉ hưu. Và theo như các chùa nông thôn, ngày xưa tôi về cái chùa này như thế, có 28 bà vãi. Thì tôi hỏi cụ vãi trưởng là tại sao đây là ít thế. Cụ bảo ở đây chúng con nó chỉ có thế thôi, bởi vì ở đây chúng con 60 tuổi mới được đi lễ trình,
mới được đi lấy trình vãi đó. Và 70 tuổi mới chính thức được làm gì? Làm vãi. Cho nên cứ 70 tuổi mới được làm vãi chính thức, còn 69 tuổi chưa. 60 tuổi bắt đầu làm cái lễ đi ra chùa, bắt đầu trình các cụ vãi lớn, các cụ thượng, các cụ vãi thượng, các cụ ấy chấp nhận cho làm cái lễ đó. Xong 10 năm trời bắt đầu là đi hầu hạ, dạ vâng, đi ra quét chùa một ngày rằm. Và đến năm 70 tuổi các cụ mới kết nạp vào hội vãi cho. Cho nên mãi mới được có thì 28 vãi. Thế tôi thấy, tôi về tôi không thấy lớp trẻ đâu. Thế tôi bảo sao đây không có trẻ đi chùa. Các cụ bảo úi giời thầy, ở đây trẻ ra chùa không được. Hỏi vì sao? Thế cụ đọc luôn cho một câu, thầy không nghe nói trẻ vui nhà già vui chùa. Thế hỏi tại sao nói thế? Bảo ở đây chúng con truyền từ xưa đến nay thế, cho nên nó trẻ không được ra chùa. Hỏi vì sao? Các cụ ngày xưa chúng con nói là tuổi trẻ còn đang tuổi sinh nở, con gái ra chùa thì chỉ bất tịnh, cho nên xin lỗi các cụ, và con gái còn trẻ thì các cụ ngày xưa mà cứ đến tháng kinh nguyệt thế mà thì bảo ra chùa như vậy phải tội, cho nên không dám ra chùa, mà các cụ không cho ra. Vì bà vậy nói là gì, còn trẻ không được ra chùa, cho nên về nhà về đây tuyệt nhiên những ngày đầu là chỉ có mấy chục bà vãi thôi. Mà không chỉ chùa này, tôi đến mấy chùa là đều như thế. Cái chùa Ngọc Tân tôi mới về dưới Yên Sở cũng thế thôi. Thậm chí 40 tuổi đi chùa người ta còn trêu đó. 40 tuổi rồi, ngày xưa ngày đấy tôi mới có 25, 26 tuổi. Có cái cô ấy mất chồng, mà cũng là chớ trêu. Ngày xưa khi mà có mấy người 40, 45 tuổi đi chùa, có cái ông sư trước tôi cơ, đi đến chùa thì cô ấy trêu người ta, cô nói người ta là gì? Còn trẻ thế mà nhóng nhánh, thấy sư trẻ đi chùa để gì? Để trêu sư. Đi chùa để câu sư. Chính cô ấy nói như thế. Nhưng khi mà không may thì trong cái dòng họ nhà cô ấy bị trùng tang trùng phục, 3 năm mà chết 12 người trong dòng họ, trong đó có chồng cô ấy. Và khi đến cái lúc đau khổ cùng cực như vậy thì bắt đầu chính cô lại là người thì tìm đến chùa năm mới có 41 tuổi. Thế lúc đó xuống các vãi mới nhỉ nhắm cho các vãi, mới bảo là thầy á, đừng có cho cái con mẹ đấy nó đến chùa. Thế tôi hỏi làm sao? Bảo là ngày xưa cái sư trước ấy, cái thầy trước xuống đây á, nó chuyên môn nó đi trêu và nó đi nói các vãi trẻ là đi chùa đi để câu sư thế này thế nọ, và vừa qua chồng nó chết thì nó mới đến chùa, thầy đừng có tiếp nó đấy, cho nó biết tay. Thế tôi bảo thôi các cụ, ngày xưa người ta không biết, thế bây giờ người ta biết rồi, ăn năn sám hối thì mình cho người ta một con đường đi, cho một con đường hướng thiện đi. Thế nói mãi thì các cụ hoan hỉ, mà cuối cùng chờ đợi sau này khi họ hiểu là cả gia đình, cả thằng con trai, cả đứa con gái, và cả gia đình nó là mộ Phật, và thường xuống chùa chấp tác và làm công quả tụng kinh hàng ngày, không có bỏ buổi tối nào đi tụng kinh, trừ trường hợp gia đình đặc biệt thôi, lại trở thành Phật tử thuần thành. Khi chưa hiểu thì nó thế. Cho nên chúng ta ngày xưa là ảnh hưởng cái từ là họ nói là vãi. Nhà nho họ đặt cho chúng ta một cái từ là gọi là vãi, là chỉ cho những người Phật tử đi chùa, đa số là các cụ già. Mà thậm chí nó còn đưa ra một cái khẩu hiệu là gì? Đàn ông thì phải đi đình, đi đền để bàn những cái chuyện chính sự, những cái chuyện để phát triển dân, phát triển làng, xây dựng làng xã. Chứ cụ ông mà ai đi đến chùa thì tranh phẩm oản với quả chuối các vãi xấu hổ. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy là xã nào thì cũng có gì? Có đình, có đền. Và có thể có chùa có thì có thì không sao, nhưng bắt buộc phải có một cái ngôi đình làng. Đình nó là chính là cái nơi sinh hoạt. Nó giống như hội trưởng thôn bây giờ á. Nó giống như ủy ban nhân dân xã của chúng ta bây giờ á. Ngày xưa cái đình nó ngoài cái vấn đề phục vụ tâm linh ra, nó có cái nơi công sở để làm việc làng, bàn việc làng, việc xã. Cho nên á, đàn ông thì phải đi đình, đi đền. Có nơi thì gọi là đền, có nơi thì gọi là đình. Họ thờ thành hoàng làng và thờ các vị thánh có công với dân tộc, với đất nước trong những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng bảo vệ tổ quốc, vân vân. Đó gọi là như là đình hoặc là đền hoặc là miếu. Những cái nơi thờ như thế. Chứ còn chùa là họ bảo cụ ông không được đến chùa. Và cách đây chỉ khoảng 10-15 năm về trước thôi, cụ ông ở miền Bắc chúng ta đi chùa ít lắm. Các cụ ông thôi đi chùa còn ít, vì sao? Xấu hổ. Đi chùa thì họ bảo là gì? Bạn bè với mọi người bảo đi tranh mấy phẩm oản quả chuối với các vãi sao? Tranh phẩm oản quả chuối với vợ. Cho nên đi á, có đi thì phải gì? Đến trộm, đến một tí thôi xong phải ra về lại phải xuống cái đình với các cụ ông. không có ngồi lễ xong các cụ ông ngồi lên chiếu thượng mà thấy cái chiếu, cái chỗ ngồi của mình ngày xưa các cụ ấy, ở nông thôn thì mình đi đình đi đền là phân chiếu hẳn hoi, tuổi nào ngồi chiếu đấy, chứ không có chuyện là ngồi chóm trẻ tuổi dưới là ngồi lên chiếu trên. Cho nên thấy vắng chiếu của ai mà thấy vắng một cái các cụ biết ngay. Ngày tuần không thấy cụ ấy ra mà hỏi là gì, ôi ông ấy mới, tôi mới thấy ở đi vào cửa chùa và lên trên chùa rồi. Thì y hôm rằng hôm sau về bạn bè nó nói cho thì mất mặt, đi tranh phẩm oản quả chuối với vợ và của ông hay sao. Cho nên xấu hổ không dám đi. Vì vậy mà chỉ có gì, các cụ các bà đi thôi. Hòa thượng Bảo Nghiêm và hòa thượng giảng rất sâu về cái này, ngày xưa cụ nghiên cứu về lịch sử. Đáng lẽ là hôm 23 tức là ngày kia cụ sẽ lên giảng với chúng ta, nhưng mà là cụ lại có cái bận của Ban Hoằng Pháp Trung ương đột xuất, cho nên cụ hẹn là sang tháng 2 Pháp hội Quan Âm tháng 2 ở trên chùa Văn Lai ở Ba Vì thì cụ sẽ lên. Cụ cáo, cụ bảo là thôi hoan hỷ, bảo đạo tràng hoan hỷ. Vì hôm trong năm là cụ nhận lời là đến ngày Chủ nhật, tức là thứ ngày 23 này là cụ lên. Nhưng mà vì việc đột xuất của giáo hội thì cụ lại bảo là thôi thì để khất các Phật tử sang tháng 2. Đấy, cụ giảng rất, cụ rất là am hiểu về cái này, về cụ nghiên cứu về lịch sử. Ngày xưa chúng tôi nghe cụ giảng về những cái này hay lắm. Cho nên ở đây chúng ta thấy là cái khóa lễ dâng sao giải hạn này nó xuất phát là không phải có trong đạo Phật của chúng ta. Nhưng vì sao mà chúng ta, các chùa miền Bắc chúng ta hay làm và thậm chí là phải làm. Tôi nói hay làm và phải làm nó có gì khác nhau? Hay làm là tức sao? Tức là ngôi chùa đó gì? Là cũng gì? Thường là hàng năm cũng hay tổ chức cho các Phật tử. Tổ chức cũng được mà không tổ chức cũng được, không có ai bắt bẻ. Ví dụ như chùa của chúng ta ấy, ở đây tôi trụ trì bây giờ chẳng hạn, thì tôi tổ chức cũng được, không tổ chức cũng được, không có ai bắt bẻ. Đó gọi là, nhưng mà nếu mà không làm thì bà con nhân dân đó, họ lại đoán ông thầy về nhà họ cúng. Vì sao? Tâm họ chứ chưa an. Mà cúng ông thầy ở nhà thì các vị biết là ít nhất phải mất thì vài triệu. Sắm lễ ít nhất cũng phải mất 500-700 nghìn, triệu, 2 triệu rồi. Làm mâm cơm, 2 mâm cơm thì cứ làm cho mâm cơm đi, cũng nhất phải 500 nghìn, bèn 500 nghìn mới triệu rồi. Thanh bông hoa quả mũ mã, nếu mà cúng ở nhà ông thầy cúng thì thường vài gì ạ? Có mũ mã, có hình nhân thế mạng, rồi có đầy đủ các đồ lễ của một cái đàn lễ dân sao. Thì ít nhất cũng phải 500 nghìn hoặc 1 triệu nữa. Như vậy là tốn ít nhất, còn lễ tạ ông thầy, lễ thỉnh, lễ tạ nữa, 200 nghìn, 500 nghìn nữa, tôi tính mèng đi chăng nữa cũng phải hết 2 triệu bạc. Đó. Mà ở nông dân các vị biết không? Cày cấy thì một sào lúa, 5 tháng trời, 6 tháng trời, từ khi ngả đất làm mạ cho đến khi được thu hoạch á, một sào lúa thì giỏi nhất được 2 tạ rưỡi thóc. 2 tạ rưỡi thóc được bao nhiêu? Bây giờ bán bao nhiêu? 70 hay 700 nghìn hay 800 nghìn một tạ đúng không? Đó thì 2 tạ rưỡi thóc chưa đủ cho một cái đàn lễ dân sao ở nhà các quý vị. Mà trong khi đó thì nhà mà 4 người, 2 người lớn, 2 người nhỏ thì được khoảng độ 2 sào hoặc là 3 sào. Ăn cái gì nữa? Nếu đem bán đi thì ăn cái gì nữa? Nuôi con ăn học làm sao? Nghĩ thì cũng tội. Cho nên nếu mà mình mà không dùng phương tiện để cho Phật tử họ yên tâm, người dân họ yên tâm, họ đi làm để nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con á, thì các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng. Cái bùa của làng á, mà không đem lại cái sự, cái niềm tin, cái sự an vui cho làng á, thì cái lá bùa đó là gì? Không hiệu nghiệm. Sư mà không đáp ứng được mọi cái nhu cầu tầng lớp nhân dân á, thì sư đó là gì? Giống như cái lá bùa mà không hiệu nghiệm á. Cho nên cụ Đức Pháp Chủ ngài nói là thầy chùa phải như bùa làng á. Họ cần cái gì chúng ta phải giải quyết được cho họ cái đó, từ to cho đến nhỏ, từ việc lớn đến việc bé, họ cần cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng được. Thì đó mới là cái vị sư mà thức thời và hoằng pháp được ở miền Bắc Việt Nam chúng ta vậy. Trước đây á, chúng tôi đi học cũng như bây giờ thì cũng có một số thượng tọa và hòa thượng ở trong miền Nam, họ lên giảng họ chỉ trích rất là mãnh liệt về cái vấn đề là sư miền Bắc chúng ta cúng dâng sao giải hạn, và họ cho đó là mê tín, là tà đạo, là không phải của Phật giáo, là cần phải loại bỏ ngay lập tức ở trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và thậm chí có những thiền tọa là còn chỉ trích rằng á, sư mà lên cúng dâng sao giải hạn thì đó là sư đó là ngoại đạo, sư đó thế này thế nọ thế kia, không xứng đáng cạo tóc mặc áo ở trong cửa Phật, vân 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 vân, chỉ trích mạnh lắm. Thế cái năm ngày xưa chúng tôi còn đi học á, tôi cũng hỏi Đức Pháp Chủ, Cái Đức Pháp Chủ nói rằng á, Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông chúng ta, nó diệu dụng như thế. Các cụ bảo là nhập gia tùy tục. Phật giáo đến Việt Nam chúng ta, nó ăn sâu vào, nó kết hợp nhuần nhuyễn với cái bản sắc văn hóa truyền thống thờ cúng tổ tiên, thờ cúng tần linh ở Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta trước khi Phật giáo du nhập trên 2000 năm trước á, từ thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước công nguyên á, thì chúng ta biết Phật giáo chúng ta chưa có cái vị thế ở trong lòng dân tộc. Mà dân tộc chúng ta lúc đó họ có cái niềm tin gì? Niềm tin vào các vị thần, niềm tin vào gì? Vào cái tục thờ cúng gia tiên. Đấy. Người chết đi và người thân cha ông của chúng ta trên 2000 năm trước nói là chết chưa phải là hết, mà chết là ở về thế giới bên kia họ vẫn tồn tại. Cho nên là cần phải gì? Phải thờ cúng. Nó cũng phù hợp với kinh Phật đó, chết chưa phải là hết. Nhưng mà ở cái tín ngưỡng Việt Nam chúng ta ngày xưa thì chỉ ở cái mức độ là gì? Chết chưa phải là hết, và họ sống ở thế giới bên kia, và chúng ta phải gì? Cầu cúng cho họ ngày giỗ ngày Tết, đúng không? Ngày giỗ ngày Tết là phải gì? Nghèo đói đến đâu thì cũng phải được mâm cơm để cúng cho các cụ, nhớ vào cái ngày ngày giỗ ngày Tết. Có nghèo đến đâu trong trên ban thờ cũng phải đĩa gì? Đĩa ngũ quả, cắm được cái cây nêu ở trước cửa nhà, làm đĩa ngũ quả ở trong ban thờ, làm được cái đôi cây mía, ngày xưa còn hay có cây mía nữa, bây giờ không hay cung mía. Ngày xưa theo phong tục dân tộc của chúng ta ngày xưa, Tết là phải có đĩa ngũ quả trên ban thờ, phải có gì? Hai cây mía hai bên để chống cho các cụ gì? Các cụ gọi là ông bà ông vải, gọi là nôm na ông bà ông vải gia tiên chúng ta đi đường về mấy ngày Tết ăn no uống say với con với cháu. Cho nên đi trên đường mà ngày xưa thì đường nó chưa phải đường nhựa, chưa phải đường bê tông, mà đường ngày xưa đường đất. Mà ngày xưa cứ vào mùa Tết thì thường thường nó hay mưa gì ạ? Hay mưa dầm. Mà mưa dầm thì đường lại gì? Bị trơn. Cho nên á, các cụ ngày xưa chúng ta cũng diệu dụng lắm về việc mà có hai cái kia cây mía. Cây mía là không được chặt ngọn đi mà phải để gì? Để cả lá trên ngọn. Cắt nó dài dài lên để lá trên ngọn chống hai bên ban thờ á, bảo để làm gậy để cho các cụ gì? Các cụ chống. Đấy là cái gì? Cái văn hóa, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và một cái nhà như cái nhà giáo sư sử học họ nói là gì? Ngày Tết cúng hai cây mía như vậy, mía thì nó thường là gì? Nó có cái vị gì nhỉ? Vị ngọt. Cho nên đầu năm đem cúng gia tiên, cúng thần linh, cúng vàng vải chúng ta, đôi cây mía như vậy tức là mong cho cả năm được gia đình được ngọt ngào, đầm ấm và hạnh phúc. À, chứ có cúng cái đắng không? Không, không cúng cái cay cái đắng, mà cúng cái ngọt. Ngũ quả cũng toàn loại quả gì ạ? Quả ngọt thôi, không cúng quả đắng. Theo cái phong tục truyền thống như thế. Mà mía ngày xưa thì người ta cúng mía ngày xưa không phải cúng mía tím đâu nhá. Cúng là phải cúng mía gì ạ? Mía đường. Mía tím thì người ta bảo gì? Nó có màu vẻ ngoài nó là gì? Tím tím cho nó đen, cho nên là các cụ ngày xưa cũng không cúng bằng mía tím nhá. Ngày xưa chúng tôi ở nhà, ngày Tết họ không có bán mía tím, chỉ có bán mía đường, cái mía trắng ấy, mía cây nó vàng vàng ấy, trắng trắng ấy. Đó, có mía làm đường đó, cây đấy nó mới khỏe, mà cây đó nó không bị màu đen, mà cây nào mà lá có sâu có dẹp cũng không bán được đâu. À, nó phải đẹp, lá phải đẹp, à, phải có lộc, vân vân. Đó là cái truyền thống của Việt Nam chúng ta ngày xưa. Cho nên cái văn hóa bản địa, cha ông của chúng ta ngày xưa lại có tục cúng thờ cúng tổ tiên như vậy, kính các vị thần linh như thế, và cái đạo lão nó truyền vào Việt Nam chúng ta, nó có chỗ đứng ngay lập tức. Vì sao? Dân Việt Nam chúng ta yêu kính các vị thần. À, thì mà bên họ thì chủ thuyết là gì? Trên thì có Ngọc Hoàng, giữa thì có gì? Có Thái Thượng Lão Quân, dưới nữa thì có các vị thần tinh tú bảo hộ mạng sống cho, sức khỏe cho họ. Cho nên phải cúng. Và chúng ta biết Phật tử chúng ta một thời gian đầu, những vị mà hiểu sâu Phật Pháp thì không sao, những vị không hiểu sâu Phật Pháp hoặc những vị chưa học Phật Pháp, họ dần dần họ cứ bỏ đạo Phật để sang bên đạo lão. Và chùa thì mỗi ngày một vắng đi, đặc biệt là giới trẻ. Giới trẻ thì nói gì? nó có cầu được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không các cụ? Chưa. 1.000 Phật tử trẻ học đạo thì 998 người họ cầu cho gia đình được yên vui, hạnh phúc, mạnh khỏe. Họ tụng kinh không phải là để cầu vãng sinh Tây Phương, mà họ tụng kinh là để cho gia đình được an vui, hạnh phúc, con cái được ngoan ngoãn, gia đình được trên bình dưới thuận. Chỉ có các cụ già lớn tuổi mới gì, lúc đó thì thôi nghỉ hưu rồi, vãi rồi thì mới gì, ở xã hội họ bỏ đi rồi thì thôi, xã hội bỏ đi thì thôi, con về với Phật thì cầu Phật để cho con về Tây Phương Cực Lạc với. À, còn giới trẻ thì họ gì, họ cầu cho khỏe mạnh để làm ăn. Cho nên giới trẻ dần dần thì bỏ cửa Phật từ những cái đó. Nếu mà tôi nghĩ rằng các hòa thượng, các thượng tọa miền Nam mà nghiên cứu sâu về cái bản hóa, cái bản sắc văn hóa dân tộc ở khu vực phía Bắc, thì không bao giờ các thượng tọa hòa thượng chỉ trích tăng ni Phật tử phía Bắc là cúng dân sao đâu. Chúng tôi nói có thể các thầy sẽ nói là chúng tôi ngụy biện, nhưng mà các thầy phải ra miền Bắc, sống với con người miền Bắc, cùng với cái phong tục, phong hóa của người dân miền Bắc chúng ta, các cụ mới biết. Các thầy mới biết là à, ra miền Bắc nó phải như thế mới trụ được. Ra miền Bắc phải như thế mới có đất sống. Ra miền Bắc phải như thế mới có gì? Mới hoằng pháp, mới lợi sinh được. Còn cứ cứng á, thì dân miền Bắc không nghe đâu. Cái chùa dưới Thạch Thất, cách đây hôm trong năm, hồi tháng 9, tháng 10 tôi xuống thăm cái chùa đó. Cái chùa rất là đẹp. Ở gần ngay chỗ ngã tư Hòa Lạc mới bây giờ, đi vào nó chỉ khoảng độ ngay khu vực cái khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, ngay bên ven bờ luôn. Có một thầy ở trong Nam, thượng tọa trong Nam là rất là giỏi, cụ đang là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, giỏi lắm. Đi học ở Đài Loan về, cụ về trụ trì cái chùa đó mới được có hơn một năm, xây dựng cái giảng đường rất là to, gần bằng cái giảng đường chúng ta này này. Nhưng xây chưa xong giảng đường, dân người ta đã đuổi mất thầy đi rồi. Vì sao? Vì thầy về á, thầy là gì? Dân là các Phật tử miền Bắc á, đi chùa thì các cụ ngày xưa thì toàn mặc áo nâu và đeo gì? Đeo tràng hạt ở cổ. Niệm Phật thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật lần một tràng. Thầy ấy về, thầy ấy không cho các Phật tử mặc áo nâu, mà mặc áo nâu tối lắm. Phải mặc gì? Áo lam mới được ra chùa, mới được vào hội Phật tử của chùa. Gây một cái sự bức xúc giữa các vãi già vãi trẻ. Các Phật tử trẻ thì cách tân hơn, nghe thầy nói thì ừ, thầy nói cũng phải đấy, thì thôi mặc áo lam nó nhìn nó vừa để sáng mà vừa như nó đẹp đội ngũ hơn. Cho nên các Phật tử trẻ thì đồng ý, các cụ già 70 trở lên là không đồng ý. À, không đồng ý. Cho nên cái đầu tiên là phân biệt giữa các Phật tử già và Phật tử trẻ. Rồi nữa, các cụ ngày xưa ra chùa thì hay gì, hay đọc những cái bài kệ. À, cứ cúng Phật xong thì các cụ, ông thầy cúng Phật xong thì các cụ đọc những bài kệ mời dầu mời nước để chúc Phật. Nay thì giới trẻ thì thầy bảo không cho làm cái đấy nữa, cúng Phật xong là phải tụng kinh và niệm Phật. Giới trẻ thì thích, các cụ già thì không ưa, cho nên lại gây thêm mâu thuẫn giữa già với trẻ trong cái vấn đề sinh hoạt về tâm linh ở chùa. Rồi nữa, ngày xưa các cụ cứ mừng một ngày rằm thì in oản mua chuối để thắp hương để cúng Phật, và sáng mùng một, sáng ngày rằm thì ông thầy sẽ 8 giờ 8 rưỡi lên một khoa lễ cúng Phật để cúng Phật cúng tổ. Nhưng bây giờ thầy ra thầy bảo không cần như thế, chỉ cần tụng kinh là đủ rồi. Các cụ bảo không được. Phật của chúng tôi á, ngày đầu thì bảo Phật của chúng con, bây giờ thì hai bên có mâu thuẫn gì. Phật của chúng tôi mùng một ngày rằm là phải gì, phải ăn oản ăn chuối. Còn Phật của thầy á thì tụng kinh mặc kệ nhà thầy, thầy đi về trong Nam của thầy để mà tụng kinh cho Phật nhà thầy nghe. Còn Phật nhà chúng tôi á, mùng một ngày rằm phải có oản có chuối. Chùa của chúng tôi là 400-500 năm lịch sử rồi, cho nên á, ngày xưa các cụ chúng tôi làm nào, bây giờ tôi làm thế, gây thêm một cái mâu thuẫn nữa giữa ông thầy cúng với các vãi già vãi trẻ với các sư. Đến đỉnh điểm, đến cái lúc đỉnh điểm là cái giảng đường của thầy xây dựng chưa xong, chưa được buổi hoằng pháp nào, thì cũng là dân người ta họp lại, người ta bảo là gì, giả chùa cho dân chúng tôi và mời gì ông đi về miền Nam mà gì mà hoằng pháp theo cái cách gì, vãi mặc áo lam, không được đeo tràng hạt. À, và thậm chí là gì, hôm tôi xuống các cụ còn kể tội là cái ông sư đấy nó tệ lắm thầy ạ, dân chúng tôi chết nó không cho khóc. Mình biết rõ đấy là gì, ông ấy tu theo tịnh độ mà ông ấy hướng dẫn như thế là tốt rồi, nhưng mình cũng không dám nói là ông cái gì, ông ấy sai cũng không dám nói là ông ấy đúng nữa. Vì cả 10 người Phật tử ngồi ở đó, tôi nhớ là 12, 13 người gì đó, cả già trẻ có, nó đều lên án ông ấy. Mình mà bênh ông ấy có khi nó đuổi mình ra ngay khỏi chùa luôn. Cho nên cũng không dám bênh mà cũng không dám nói thầy sai. Mà chứ bảo bà vâng thế à, các cụ cứ thế là lên án là bảo đấy, thầy thấy không, sư gì mà sư, nó tu cái gì. Có cụ ấy còn nói là sư là nó nữa, nó tu cái gì. Dân chúng tôi chết á, nó không cho khóc, nó không cho chống kèn, nó bảo chỉ có niệm Phật thôi. Mình nghĩ trong bụng đấy là tốt, đấy là chính pháp đấy các cụ ạ. Nhưng mà không dám nói ra. Biết là chính pháp mà nói ra lúc đó nó bảo ố thì ông cũng thế, mời ông ra khỏi chùa tôi luôn. À, thậm chí chén nước nó không mời nữa, thậm chí rót ra rồi nó bảo thôi đưa chén nước đây, không thể mời ông nữa. À, nó cũng thế. Cho nên chúng ta phải diệu dụng ở cái chỗ đó. Nghe họ đả phá cái chuyện đó như thế, mình cứ vâng. Nghe các cụ ấy nói hoài một cái xong rồi mình bảo thì thôi thì Phật pháp là cái duyên. Đấy tôi nói cái kể cái câu chuyện có thật, cách đây mấy tháng tôi được chứng kiến đó. Ở miền Bắc chúng ta đó, và một số những thầy ở trong Nam ra, không có, nó phải gì, các cụ ngày xưa nói hoằng pháp là phải mưa dầm thấm lâu. Các Phật tử biết đàn lễ chúng ta 4, 5, 7, 8 ngàn người như thế này, các vị nhìn trên ban thờ có vàng mã không? Có không? Gần như là không có, trừ những người Phật tử đi với lễ vãng lai họ mới dâng cái vàng mã lên trên ban Phật thôi. Còn Phật tử đến với chúng tôi 1-2 pháp hội đã đeo cái giải Tịnh Tông Ngọc Hội ở trên cổ rồi, không có một ai mang một đồng vàng mã nào đến để cúng Phật ở cái chùa này nữa cả. Vì sao? Vì họ học, họ hiểu rồi. Nhưng tôi có cấm không? Không, tôi không cấm. Tôi chỉ có giảng và để cho các cụ, các Phật tử chúng ta hiểu dần, và họ thấy cái việc đó không tốt khi đi lễ Phật, không cúng vàng mã, không cúng tiền vàng, đô la âm phủ rồi hình nhân thế mạng ở trong cửa Phật, cho nên họ không mang đến. Mà còn ai mang đến thì tôi hoan hỉ, tôi kệ họ thôi. Tôi không đuổi và không bắt họ phải đem ra ngoài gốc cây để như một số chùa khác. Nó gây ra cái sự bức xúc ở trong gì? Trong dân chúng. Ấy cứ mưa dầm thấm lâu. Mà bây giờ họ hiểu rồi thì tôi không phải nặng nề, không phải nói cái chuyện đó. Đấy, hoằng pháp ở miền Bắc chúng ta. Ngày xưa Đức Pháp Chủ nói rằng cái điều quan trọng nhất là mình nhập thế vào đời nhưng không bị đời chuyển. Mà mình phải chuyển dần dần, mình phải chuyển được đời gì? Đời theo Phật, đời theo mình và đời theo Phật thì mới tốt. Cho nên đừng có nặng nề vào bất cứ một cái gì. Pháp của Phật đó, nó không có pháp nào là nó trường tồn và nó cố định, luôn luôn thuyết để cho tất cả đại chúng ở khắp trên thế giới này đâu. Cho nên Phật giáo là mỗi đến quốc độ nào thì theo đó mà làm. Vì vậy mà chúng ta thấy các tổ sau thời nhà Lý, nhà Trần, Phật giáo hưng thịnh là cái thời gì? Đạo Nho và đạo gì? Đạo Lão nó hưng thịnh. Phật giáo chúng ta bị đuổi về quê, các Phật tử dần dần bỏ chùa đi gì? Đi cúng bên đạo Lão hết. Cho nên các hòa thượng thường tọa ngày đó, các ngài cũng phải gì? Lập ra khoa cúng. Có biết giờ phải khoa cúng gì không? Đầu tiên là lập ra khoa cúng Phật. Đấy. Cho nên trong khoa cúng Phật chúng ta thấy là gì? Khoa cúng Phật đại khoa sẽ có thỉnh các vị gì ạ? Thỉnh cả các vị tổ sư như là gì? Như Tam Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông này, Phật Hoàng Trần Nhân Tông này. Thỉnh cả, các vị biết là thỉnh cả gì? Cả các vị vua như là Vua Lương, Vũ Đế này. Thỉnh cả các vị tổ sư như là các vị tổ sư như ở cái thế kỷ thứ 17, 16 á. Thiền sư Chân Nguyên, thiền sư ấy đó, có cả các vị đó, thỉnh các vị đó. Xong từ cái chỗ cúng Phật đó các vị thấy là gì? Trong kinh Đức Phật nói là gì? Sau khi chết 7-7-49 ngày nên gì? Siêu độ cho ở chùa. Các tổ mới soạn ra cả khoa cúng gì? Khoa cúng Tiếp Linh này, khoa cúng Triệu Linh này, khoa cúng Trúc Thực này, để siêu độ cho vong. Vì cái lúc đó bảo đến chùa nghe pháp như thế này chúng ta có ai đến không? Không. Nhưng gia đình của họ có người chết, đi xem họ bảo là bị trùng tang trùng phục á, nếu mà không cúng thì sẽ bị nó về nó bắt chết nữa, cái vong nó về nó bắt chết nữa. Cho nên á, khi đó các cụ chúng ta lập ra cái đàn cúng để dụ nó đến chùa. Chúng ta thấy các tổ chúng ta Phật giáo miền Bắc, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông ở miền Bắc chúng ta, nó diệu dụng ở tùy trong cái thời điểm hoàn cảnh như thế. Nó mới gì? Mới tồn tại được, không có thì bị diệt như gì? Như đạo Lão và đạo Nho ở Việt Nam chúng ta rồi. Nho giáo và Lão giáo Việt Nam chúng ta bây giờ bị diệt, gần như diệt hẳn rồi. Không còn người kế tự nữa. Nhưng còn Phật giáo thì sao? uyển chuyển, cho nên gì vẫn tồn tại và phát triển một cách rực rỡ như chúng ta thấy bây giờ. Thế đặc biệt là gì? Uyển chuyển nhưng mà chúng ta không bị xã hội nó hòa tan, hòa nhập nhưng mà không bị hòa tan, đó mới là điều quan trọng. À, ngày xưa Đức Pháp Chủ thường hay nói chúng tôi hòa nhập nhưng đừng có để cho nó hòa tan. Chúng ta phải gì? Phải giữ được cái bản sắc cốt lõi của Phật giáo chúng ta. Các phương tiện có thể cho làm, nhưng mà làm đừng vì gì? Đừng vì mục đích lợi ích cá nhân. Thế nào là mục đích lợi ích cá nhân? Ví dụ như chúng tôi bây giờ chẳng hạn, lợi dụng cái vấn đề dâng sao giải hạn này để bày ra nhiều trò để thu được nhiều tiền về chùa chẳng hạn. Nhân cái dịp lễ Nguyên Đán vừa xong, Tết Nguyên Đán vừa xong này chẳng hạn, ví dụ làm sao? Ví dụ này, tôi nghe các Phật tử hôm kia ông kia đến đây nói rằng mới đi cúng cái đàn lễ dâng sao, nhà có 4 người mà hết 2 triệu đồng đến cúng tại chùa đó. 2 triệu đồng nộp tiền và còn tiền sắm lễ hết 1 triệu nữa là 3 triệu đồng. Tôi hỏi lễ gì mà nhiều thế? Bảo là cứ mỗi một người là 500 nghìn phải nộp, 500 nghìn rồi còn gì, vào đó phải mua một cái hình nhân thế mạng 200 nghìn một người nữa, 4 người là 800 nghìn. Và còn gì, còn mua tiền vàng ở tại chùa đó. Hỏi là mua đâu? Bảo chùa đó có bán luôn. Cũng cái chùa ngoài Hà Nội ấy, bảo chùa có bán luôn hình nhân thế mạng, chùa bán luôn tiền vàng, nhà chùa bán luôn chứ không phải là Phật tử ở ngoài phố ngoài xá nữa cả. À, và vào lễ cái thầy chủ trì bảo là hỏi có hình nhân thế mạng thì cúng chưa, bảo chưa biết, mà chưa biết thì ra ngoài kia mua đi. À, phải có hình nhân thế mạng vào đó thì mới giải đi, chứ không có hình nhân là giải sao được. Ra mua 200 nghìn một cái, cao khoảng độ 35-40 phân, có gì đâu. Mấy cái thanh tre nó chẻ chẻ đan vào nhau lấy cái giấy, mà cái giấy loại rất là bẩn, nó quấn quấn vào một cái, nó vẽ mấy cái vào đỏ đỏ trắng trắng đen đen vào, đen đen này là lông mi. À, vẽ mấy cái mắt tròn tròn, vẽ cái môi nguệch ngoạc vài cái, thế là gì, thành gì, hình nhân thế mạng. Làm cái đấy xin thưa các vị, nó không đáng 50 nghìn, có khi nó mua nhập vào không 50 nghìn, 20 nghìn thôi, nhưng đến cửa chùa, đến cửa Phật, ông sư hét người ta vài gì và bán cái đó 200 nghìn cho các Phật tử của mình, tí tiền vàng mã để đút loát hối lộ Phật và hối lộ gì các vị thần tinh chú nữa, 200 nghìn nữa, 3 triệu bạc, đắt hơn là cắt cổ các quý vị. Đó, đấy gọi là gì? Cách để lợi dụng các Phật tử, những tín đồ của mình để kiếm tiền đấy. Đấy gọi là gì? Hòa nhập, chưa hòa nhập đã bị hòa tan, bị đồng tiền, bị danh lợi nó gì của thế gian nó lôi cuốn. Cho nên ngày xưa Đức Pháp Chủ cứ thường dặn chúng tôi là học sinh của ngài mà. Ngài dặn là các thầy sau này ra trường đều là trụ trì hết, đều là những vị hoằng pháp viên hết, cho nên làm thế nào đó phải đem lại lợi ích cho Phật giáo, lợi ích cho dân tộc và lợi ích cho gì, chính những người Phật tử của mình, chứ đừng có lợi dụng Phật tử của mình để kiếm tiền, xây chùa cho to cảnh lớn xong rồi lại gì, lại lợi dụng cái chùa to cảnh lớn đó để kiếm tiền, thì cả đời không có lợi ích gì cho Phật giáo cả, mà làm con sâu con mọt ở trong gì, trong cửa Phật nữa. Chúng tôi luôn nhớ cái lời dạy của Hòa Thượng. Cho nên từ đó cho đến nay chúng tôi thấy các vị đến cái ngôi chùa này mọi cái đều tự do, đều thoải mái hết. Thậm chí ăn uống cũng vậy. Ai đến chùa muốn ăn cái gì, muốn ăn bất cứ lúc nào. Giống như ngày xuân hội muốn ăn, cái đoàn bao nhiêu người không cần biết, cái xuống bếp là có ăn đâu. Lạ, đến chùa lần đầu tiên cũng có ăn. Thậm chí mà người ăn xin ăn mày lang thang ngoài đường vào cũng gì, cũng có ăn. Ăn miễn phí, ăn không phải trả tiền. Lễ Phật cũng vậy, làm tất cả mọi cái đều thế hết. Đó cho nên á, chúng tôi thấy là các tổ ngày xưa, ngài mới, các ngài mới, thấy là tín đồ của mình vì sao mà mất đi? Vì nó đi theo tôn giáo khác, nó cúng vậy. Vì vậy các ngài cũng lập ra các khoa cúng. Cúng gì? Vậy thì thôi, bên các ông cúng dâng sao, tam giáo đồng nguyên mà. Các ông cúng dâng sao giải hạn thì tôi cũng cúng dâng sao giải hạn cho tín đồ của tôi. Thế là từ đó, 400-500 năm nay Phật giáo Việt Nam chúng ta miền Bắc có cái chuyện gì? Cúng dâng sao giải hạn ở trong chùa. Nhưng mà chúng ta phải biết, không được lợi dụng cúng dâng sao giải hạn ở trong chùa để kiếm tiền là được. Chúng ta cúng để cho, thứ nhất là cho Phật tử yên lòng. Cái thứ hai là để gì? khuyến cho họ đến để tụng kinh niệm Phật lễ Phật. Và đạo tràng chúng ta có làm được điều đó không? 3 ngày tụng kinh gì ạ? Tụng kinh gì? Tụng phẩm phổ môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mỗi ngày tụng gì? 3 thời. Gọi là tam thời niệm tụng kinh gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cụ thể là phẩm phổ môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Là một bộ kinh được gọi là vua của các kinh. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật, đích thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Mà trong kinh đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi chúng sinh cõi Sa Bà chúng ta. Ai mà nghe thấy, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài, nhất tâm lễ bái cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Ngài, thì công đức gì? Bằng lễ bái cả 6 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở khắp 10 phương thế giới. Ai được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, chỉ cần xưng một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì người đó thì công đức bằng trì niệm gì? Bằng hằng hà sa số vạn ức các gì? Danh hiệu các vị Bồ Tát khác ở khắp 10 phương. Cho nên công đức tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nó lớn như thế. Vì vậy mà tôi thấy cái lợi ích nó lớn lắm. Vì vậy mà soạn ra cái bộ Quan Âm Tam Thể Niệm cho chúng ta đến để cùng tụng kinh, lễ Phật, sám hối, niệm Phật và cầu an. Rồi á, các vị sợ các vị mà trẻ mới đến chùa chưa bỏ được cái vấn đề cúng dâng sao? Cho nên vào tối ngày mai, tức là tối thứ 7 ngày mai, tôi cũng phương tiện tôi lên cúng dâng sao cho các vị. Các quý vị muốn nghe được cúng dâng sao thì mới yên ư? Tôi cúng cho các vị để các vị yên. Tôi mất có 1 tiếng mà làm cho 7-8 nghìn người yên. Không chỉ 7-8 nghìn người, 7-8 nghìn người đến đăng ký, nhưng mỗi gia đình cho cứ bình quân là gì? Là 4 người thôi. 32 nghìn người được yên. Yên ở đây tức là gì? Yên tâm á. Họ nghĩ rằng á, đầu năm đến chùa Khai Nguyên, thầy làm lễ cho 3 ngày, lại còn 1 đêm cúng dâng sao nữa, như vậy á, yên tâm quá rồi. Cho nên cứ yên tâm để làm ăn, không phải đi xem nữa, không phải đi xem đồng bóng bói toán mà tốn tiền tốn của nữa, không lo nữa, cứ yên tâm mà làm ăn, tụng kinh ở nhà, niệm Phật ở nhà nữa, làm việc thiện nữa là được, nghe lời thầy dạy thế được. Từ chỗ 8.000 đến 10.000 gia đình người đăng ký, cộng ra thành gì? Thành 30.000, thành 50.000 người được yên. Tôi chỉ mất có vài tiếng đồng hồ nữa thôi, tại sao mà không làm? Mệt cũng cố mà gì? Mà làm chứ, đúng không? Vì ở trong đạo Phật mà Đức Phật dạy, người hành Bồ Tát đạo á, thì lấy cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Lấy nỗi lo của chúng sinh là nỗi lo của mình. Và lấy niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng sinh chính là niềm vui và niềm hạnh phúc của mình. Cho nên có mệt thêm một tí thì cũng cố. Vì vậy tối ngày mai 7:30, cũng sớm thì một chút, 7:30 tối, vì ban ngày chúng ta phải làm pháp hội Quan Âm rồi. 7:30 tối thì chúng ta sẽ làm lễ cúng dâng sao đại hạn. Các vị mà cúng dâng sao bảo là các chùa phải thấy cắt giải cắt giết gì đấy, muốn cắt giải tôi cắt giải cho các quý vị. Theo quan niệm ở dâng sao đại hạn bảo gì, con người ta có 36 cái gì, cái hạn lớn cần phải thì phải được cắt giải, thì để cho gì 36 cái hạn đó nó đứt đi và nó không còn bám lại với mình nữa. Tôi cắt cho các vị, nhưng mỗi lần cắt á, ấy thì ở đây tôi lại để bảo các vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm một cái lễ xong một lễ, 36 lần cắt giải như vậy, niệm 36 tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, bướng bỉnh đến đâu lúc đấy cũng phải niệm, đúng không? Vì cái đấy là gì? Có thể là trong 3 ngày pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm họ không niệm đâu, họ nghĩ ôi đây là nghi thức của Phật giáo không niệm, đến cái nghi thức dâng sao đó mới đến. Đấy, có người họ lại bướng thế, họ bảo thôi không tu, chỉ đến làm lễ dâng sao thôi, mà đến lúc dâng sao thì họ mới lễ các vị thần tinh tú chủ mệnh thế gian, chủ mệnh của họ mới lễ. Đến khi đó tôi bảo họ lễ gì? Không chỉ lễ các vị thần tinh tú mà còn lễ cả gì? Quan Thế Âm Bồ Tát. Không lễ Quán Thế Âm Bồ Tát mà còn niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, thế nào cũng vào cái bẫy của ông sư. khôn đến đâu thì khôn cũng vào cái bẫy của ông sư, đúng không? Mà tất nhiên cái bẫy này là tôi, cái bẫy tôi làm cho các vị tốt thôi, mong cho các vị tốt đẹp thôi, chứ không phải là xấu. Vì trong kinh Đức Phật nói là, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là nếu ở đời sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, ở nơi chùa tháp thờ mà có tranh ảnh, có tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, có kinh sách của Phật còn lưu thông ở đời á, có thiện nam tín nữ nào đến cửa Phật, chỉ cần là đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật mà chắp tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó gì được vô lượng công đức và sau này thành Phật. Mà thậm chí Đức Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngày còn nói hơn là gì, người đó thậm chí là gì, không khởi tín tâm, chỉ cần hơi cúi đầu và giơ một tay lên xưng gì, xưng Mô Phật thôi, không cần câu Nam Mô, chỉ cần câu Mô Phật thôi. Nam Mô có nghĩa là kính lễ, chữ Nam Mô là tiêu phiên âm của tiếng Phạm, dịch ra tiếng Trung Hoa có nghĩa là gì, là Hòa Nam. Cái từ Hòa Nam đó phiên âm ra tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là gì, là kính lễ. Nam Mô có nghĩa là gì, phiên âm ra tiếng Trung á là Hòa Nam, phiên âm ra tiếng Việt chúng ta dịch nghĩa tiếng Việt có nghĩa là kính lễ. Nam Mô Phật có nghĩa là kính lễ Phật. Vì đó không có chữ Nam Mô Phật nữa mà chỉ cần gì, có chữ Mô Phật. Theo như trong phim á, trong phim chúng ta thấy các đạo diễn, họ có nhiều đạo diễn họ không hiểu Phật pháp, mà thậm chí họ không có gì, có niềm tin với Phật, nhưng mà bắt buộc cái đoạn phim đó nó quay đến cảnh đến chùa đó, cho nên nó phải làm gì, nó có chắp hai tay không? Không, chúng ta thấy có một tay này thôi, Mô Phật, nó hơi cúi đầu thế này. Đấy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy là gì, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì, chỉ cần nó tới cửa Phật đối trước tranh ảnh tượng Phật, nó đứng từ xa, nó hơi cúi đầu mà nó xưng một câu thôi, Mô Phật. Và Thích Ca Mâu Ni Phật nói với các đệ tử của mình rằng á, nhờ cái duyên lành đó ta cũng thọ ký cho người đó, trải qua nhiều đời nhiều kiếp sau, do công đức đối trước tranh ảnh tôn tượng của Phật hơi cúi đầu giơ một tay xưng một câu Mô Phật đó, người đó cũng sẽ thành Phật. Đó. Cho nên Phật pháp ở tại thế gian, không thời thế gian mà giác ngộ là thế đó các quý vị. Chỉ có điều là chúng ta biết vận dụng, biết áp dụng thế nào cho gì, cho người đời họ biết tới Phật, biết học Phật. Và nói đến đây khoe với các Phật tử chúng ta một tí, khoe tí hả? Từ hôm mồng 1 Tết cho đến hôm rằm vừa rồi, đặc biệt từ hôm đến hôm mùng 1 cho đến hôm ngày 12, ngày nào chùa chúng ta cũng có hàng vạn thanh niên đến để gì? Đến lên lễ Phật. À, tôi gọi cái đội đó là đội quân lèn đất và dắm cỏ và lèn đất. Tôi gọi cái đội quân đó là đội quân gì? Dắm cỏ lèn đất. Vì sao tôi gọi cái đội quân nó như thế? Vì á, các cháu nó đến là chỉ vào lễ Phật một tí thôi, xong bắt đầu nó đi ra nó gì? Đi từng tốp bắt đầu nó gì? Chụp ảnh mỗi đứa một cái điện thoại, đứa nào cũng có điện thoại. 10 đứa thì 10 cái điện thoại, có đứa 2 cái điện thoại cơ. Chụp ảnh hết chỗ này đến chỗ nọ. Không có một gốc cây nào, không có một cụm hoa nào là gì, là không có các cháu nó đến để chụp ảnh để quay phim. Tôi thì cũng danh mãnh. Các cháu muốn quay phim chụp ảnh ở chỗ đẹp ư? Cái chỗ hoa đẹp nhất tôi đem vào trong lòng đại tượng, tôi để. Thế là đứa nào muốn ngắm hoa đẹp nhất, những cái bông hoa cẩm tú cầu là đẹp nhất, cái những bông hoa đắt tiền nhất, những hoa lan hoa đẹp nhất tôi đều để ở trong gì? Trong lòng đại tượng. Thế là những đứa thích cái đẹp nhất thì nó phải gì? Phải vào đấy. Mà vào đấy thì gì? Nhà chưa xong nhưng mà tôi vội vàng tôi gì? Tôi thỉnh về 5-7 pho tượng Phật, tượng Bồ Tát vào đó. Nó bước vào nó muốn chụp ảnh, nó nhìn thấy pho tượng Phật, tượng Bồ Tát, đặc biệt là 4 pho gì? Bát Bộ Kim Cương. Các ngài cầm chùy, cầm kiếm, cầm mấy rất là nhìn, rất là gì? Là giữ. Cho nên trước khi nó muốn chụp ảnh thì nó phải gì? Nó đứng từ xa, nó A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật. Thế bắt đầu nó mới đi. Nó mới đi nó chụp ảnh. Cái đội lèn đất dắm cỏ đấy cũng tốt hết các quý vị ạ. Ai tu ở đâu? Tại sao các cụ người mình cứ bảo là Phật giáo miền Bắc mình, tại sao toàn các cụ già đến chùa, không có lớp trẻ đến chùa? Vừa qua tôi chứng minh cho các hòa thượng, các thầy thượng tọa trong miền Nam thấy gì? Giới trẻ ở miền Bắc chúng ta đến chùa không kém gì giới trẻ ở miền Nam. Có những ngày mà chính lễ như ngày 10, mùng 8, mùng 9, mùng 10, các quý vị biết có ngày theo thống kê không chính thức, cái vé xe in 50.000 vé xe hết vèo trong một ngày. 50.000 vé xe máy, mà mỗi xe máy là bình quân là 2 thanh niên. Hết vèo trong một ngày. Các vị cứ tính đi, làm một bài nhẩm sơ sơ thôi. Đó. Các vị ở ban bảo vệ trong xe bảo thầy ơi, chúng con vất vả quá, có những cháu nó một ngày nó đến hàng chục lần. Tôi bảo đến chục lần là thế nào, bảo nó cứ đi vào xong rồi nó để xe đấy, một tí nó lại đi ra nó đón đứa bạn khác nó đến, vèo vèo đến cứ đi ra đi vào chục lần, xe vé cho nó cũng mệt. Thầy làm thế nào chứ bây giờ thế này chúng con không quản lý được. Bảo thôi cố gắng đi. Tôi động viên các vị, thậm chí thêm người cho, bảo có cho cả các sư ra để gì, để phát vé miễn phí cho các đội thanh niên, đội dẫm đất làn cỏn đến chùa càng đông càng tốt. Đỡ phải thuê máy lu về để lu đất. À, đi cứ rầm rập như đi chảy hội chùa Hương. Ngôi chùa chúng ta làm chưa xong mà đến già trẻ gái trai, không chỉ ở quanh quanh khu vực này, Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, rồi Hà Nội, các nơi, Hòa Bình, nghe tin cứ thế là một bảo mười, mười bảo trăm, cứ thế là đi ầm ầm với nhau. Mà đặc biệt là trẻ đi rất nhiều, toàn thanh niên nhiều lắm. Và các vị biết không, nó đến mà nó đi vào ấy thì cái trò đời nó lại thế này. Đứa nào đi càng nhiều lần, đồng nghĩa là đứa đó gì, càng lễ Phật được nhiều nhiều lần. Một ngày nó đi vào chùa có đứa vào đến 5-6 lần. Nó đưa bạn nó đến, ví dụ đi làm ăn mà, thì nó nghe tin, nó đăng tin Facebook, chụp ảnh đăng tin Facebook với nhau. Thế người này đi đến thì bảo, nhắn tin lên Facebook, đi về chụp cái ảnh chiến tích của mình, chụp mấy cái ảnh đến, chụp mấy cái gì khóm hoa, mấy cái bông hoa, mấy cái tiểu cảnh nhà chùa cũng bắt mắt. Cho nên khoe lên Facebook cái mạng xã hội của nó, bạn bè nó hỏi tin ở chùa nào đấy, nó bảo chùa Khai Nguyên đấy. Thế bạn bè lại bảo á, mai đưa tớ đi với, tớ chưa biết. Thế bảo ơ mai cậu đến thì tớ đưa đi. Thế thậm chí có ngày nó đưa 3-4 lần đi. Trước khi đến á, tôi lại cũng bảo các sư ở ngoài chùa bảo là gì, bảo cái đội dẫm đến lèn cỏ á, trước khi chụp ảnh á thì phải đi vào xá Phật một cái xong đi lễ nó mới may mắn. À, cho nên cái đội ở ngoài kia cũng mỏi miệng và bảo là cứ phải vào lễ Phật xong mới đi chụp ảnh nhá. Thế là gì, nó cứ đưa đứa nào đến thì nó lại vào nó xá một cái nó mới đi tiếp. À, ngày nó đến 5 lần, tức là nó lễ Phật được gì, được 5 lần. Trước đây một cái điều mà gì không tưởng đối với nó. Nếu chúng ta biết giáo hóa, biết vận dụng á, thì họ đều có thể trở thành người hiền, người thiện, trở thành cái người có thể kính Phật và lễ Phật đấy. Đó, cho nên chỉ có do chúng ta thôi, có biết hay biết cách để đem đạo vào đời hay không mà thôi các quý vị. Đó. Cho nên hôm nay ở đây thì buổi đầu tiên chúng tôi cũng nói như vậy để chúng ta có một cái niềm tin. Không phải là chúng ta là cúng dâng sao là mê tín dị đoan hết đâu các quý vị. Chúng ta vận dụng giữa cái gì, cái tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng các tôn giáo bạn mà nó có lợi ích cho việc hoằng pháp của chúng ta, chúng ta cứ làm. Giống như Đức Phật ngày xưa ngày đi đến ở quốc độ khác, mà ở quốc độ đó niềm tin tôn giáo ở quốc độ đó được vua chấp nhận, nhân dân chấp nhận. Phật gì, Phật hỏi cái đó thì có gì sai với phép vua không. Nhân dân và Phật tử khu vực đó bạch Đức Thế Tôn là cái này ở xứ này, đất nước này không cấm. Đức Phật nói không cấm thì gì, cho dùng. À, và dùng lâu thế là gì, thành cái của gì, cái của nhà Phật. À, thì tốt hết mà. Đấy, chúng ta biết vận dụng nó, biến cái thế gian pháp thành Phật pháp, chứ đừng có để Phật pháp biến thành thế gian pháp là được. Cho nên hôm nay cũng nói như vậy để chúng ta cũng hiểu và đồng hoan hỷ. Các Phật tử thuần thành rồi thì chúng ta cũng đừng có khởi cái tâm là ôi ông thầy lại còn cúng dâng sao giải hạn như vậy, không phải là chính pháp, thôi đi chùa khác. Đi chùa khác cũng được nhưng đừng có bán. Các vị biết là trong kinh Đại Tập Đức Phật nói là gì, người nào mà hướng được cho 10 người vào đạo thì người đó là gì, làm một vụ không phải là một vị phàm phu nữa đâu. Người nào hướng được cho 100 người vào đạo thì người đó không phải là một vị tăng bình thường nữa. Người đó mà hướng cho gì, người nào mà hướng cho được hàng ngàn người hiểu đạo và học đạo, đấy là Bồ Tát đấy. Nhưng mà tôi thì không phải Bồ Tát nha. Đấy, cho nên các quý vị, chúng ta thấy trong Phật Pháp á, các vị tụng kinh Hoa Nghiêm mới thấy được các vị Bồ Tát. Có vị thì hiện ra gì là thân làm vua để hoằng pháp, có vị thì hiện ra gì thân nữ để hoằng pháp. Và đặc biệt tụng kinh Phổ Môn này chúng ta mới thấy gì, Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân gì để hóa độ chúng sinh nhỉ? Người cần dùng thân gì? Thân Thiên Long, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân Thiên Long để vì người đó mà thuyết pháp. Người cần dùng thân gì? Tiểu Vương, tức là vì một vị quốc vương nhỏ ở nước nhỏ, thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện là vị Tiểu Vương để vì họ mà thuyết pháp. Người cần dùng thân gì? Thân nam nữ, thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện là thân nam nữ vì họ mà thuyết pháp. Người cần dùng thân tỷ kheo ni vân vân đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân tỷ kheo ni vì họ mà thuyết pháp. Cho nên á, học kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn này, đọc tụng bộ kinh này, chúng ta phải hiểu được vạn pháp đều do tâm. Tất cả thế gian pháp nếu biết vận dụng và chuyển nó thì nó đều thành Phật Pháp hết đó các quý vị. Vì Phật Pháp chân chính nó không có một pháp nào cố định cả. Cho nên điều quan trọng là chúng ta vận dụng làm sao cho nó tốt lên, cho nhân sinh, cho xã hội, cho nhân quần, cho đại chúng tốt lên, thì đó đều là gì? Là bản ý ra đời của Phật đấy, bản ý xuất thế độ sinh của chư Bồ Tát đấy. Cho nên nếu mà ai mà chưa hoan hỷ, chưa bằng lòng thì chúng ta cứ lẳng lặng ra về thôi, không sao. Một vài người ra về đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì, thậm chí 100.000 người ra về đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ai có duyên thì ở lại, ai không có duyên thì cứ lẳng lặng ra về. Thế không có, đừng có đi báng bổ rồi phải tội về khẩu nghiệp ra. Còn các Phật tử, và đặc biệt là các vị thiện nam tín đồ mới đến, họ phải cần có cái khóa lễ dâng sao để họ yên tâm. Thì chúng ta cứ hoan hỷ làm lễ theo họ, cùng với chư tăng, cùng với thầy làm lễ cho họ, cho hoan hỷ. Và cầu mong đó, chúng ta các cụ ngày xưa nói là có thờ có thiêng, có kiêng thì sẽ có gì? Có lành. Cho nên các cụ chúng ta thấy họ ra họ thắp hương ở gốc cây, và nhất tâm họ cầu nguyện đó gì? Họ cũng được như ý mà. Thắp hương gốc cây thôi các cụ, chứ nói là đến đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh và đông đủ như thế này, họ cũng được như nguyện. Đó. Cách đây mấy hôm, tôi nghe một cái câu chuyện có thật, mới xảy ra sau Tết ở trong xã Vân Hòa của huyện Ba Vì thôi. Có một cái gia đình, cái cô chú ở trong xã Vân Hòa, cái cô vợ, cô ấy nằm mơ thấy là có một con rắn, con chăn ở cái khoản đá ở gần sau nhà cô ấy. Thấy một cái con chăn đó, thấy cái con chăn đó thì nó quận đúng cái, nó nằm nó như đúng cái số 2 ấy. Quận đúng như số 2 mà thấy đến 2-3 lần như thế, nằm ngủ trưa không thấy, nằm tối không thấy. Thế là cô ấy bảo nằm mơ, nói với chồng là em nằm mơ thế, thấy con chăn nó quận như số 2 ấy. Thì hỏi có mấy con chăn, và có một con chăn, và thấy 2-3 lần như thế. Thế là bắt đầu là vợ chồng mới bắt đầu là và nằm mơ như thế đi ra đánh đề. Thế là đánh con 21 thì mơ thấy con chăn nằm đấy cửa số 2 mà. Thì có một con chăn đánh số 21, đánh 300.000, thế là được 21 triệu. Được 21 triệu. Thế là bắt đầu thì lại tiếp tục mơ thấy con chăn, và vợ tiếp tục mơ thấy con chăn lần thứ hai, lần tiếp theo được rồi nhưng vẫn mơ thấy con chăn đó. Thế bảo chồng là anh ra xem cái hòn đá đây xem, em vẫn mơ thấy con rắn nó nằm ở đấy, nhưng lần này nó nằm kiểu khác, nó không nằm theo kiểu số 2, nó nằm kiểu khác, anh ra xem có không. Ông chồng đi ra thấy con chăn nằm đấy thật, con chăn to như bắp đùi này, gần bằng bắp đùi. Tha với con chăn một cái nổi lòng tham, cứ biết thế làm gì không? Nổi lòng tham, thế là chạy vào nhà vác cái dao dựa ra chặt đứt phen đầu con chăn mang về nấu cao. Nấu cao ngay trong ngày hôm đó. Nấu cao xong thì bắt đầu có đến hơn chục người đến mua. Thì nấu cao, vừa nấu cao xong mà cái đem bán, mà cái đám bán xong ông cưới xe máy ông đi uống rượu. Ông đi ra ngã ba một cái thì tự nhiên lao vào gốc cây một cái nằm đột quỵ và nằm bất tỉnh từ hôm đấy cho đến hôm Tết vừa rồi. Cho đến hôm vừa rồi, cái hôm 16 vừa rồi vẫn nằm bất tỉnh nhân sự. Mấy cái trường hợp mua cao về đi thì người tự nhiên thì cũng tai nạn, 4-5 người tai nạn giao thông. Và tự nhiên nó đi xem á, khoảng quá thì ông chồng nằm bất tỉnh nhân sự, nằm ở viện như thế đi xem. Họ bảo rằng vừa đến một cái bà Đồng bà chỉ mặt và bảo cái đồ nhà mày là đồ gì, ăn cháo đã bát. Nó bảo luôn. Người ta cho của mà không biết giữ. Người ta báo mộng cho của không biết giữ mà còn gì ạ, còn giết người ta. Và người ta bảo nếu mà đi về mà không lấy lại hết cái số gì, cái số xương thịt máu mủ của người ta lại, gom lại để mang ra đấy để làm lỡ để tạ, thì nó cho chết hết cả nhà. Mới đến một cái bà Đồng nó chỉ mặt nó nói luôn, kiểu sao cái vị thần nó gì, nó ứng vào cái bà Đồng và nói gì, nó chửi nó mắng cho luôn. Đó, chúng ta thấy thành tâm thì trong giấc mơ cũng được, mà khởi tâm ác một cái thì chúng ta thấy gặp họa ngay. Câu chuyện có thật 100%. Mới đây cái chú lái xe tôi nó ngồi với cái chú lái xe chở cái đoàn Phật tử ở trong Vân Hòa, mà chính chú lái xe đấy biết cái chuyện đó, hai bên nó nói chuyện với nhau và chú lái xe kể lại với tôi câu chuyện đó. Hôm 16, hôm ngày lễ trên pháp hội cầu an ở trên chùa Tản Viên, lúc đi về chú ấy kể, chính cái chú lái xe nó ngồi nói với chú lái xe của tôi như thế. Câu chuyện có thật 100%. Đó. Ở đây không biết có Phật tử nào trong đấy biết cái vụ ấy không. Mới hôm ra Tết thôi, mùng mấy Tết này, mùng 5 hay mùng 6 Tết đấy thôi. Đó. Chúng ta thấy thành tâm thì có thể gốc cây hoàn đá thôi cũng gì, cũng cảm ứng đạo giao. Một giấc mơ thôi cũng gì, cũng thành hiện thật. Nhưng mà khởi tâm ác, làm việc ác một cái thì chúng ta thấy vừa nấu cao xong một cái, vừa bán cho người ta xong, ra khỏi nhà cầm tiền đi uống rượu một cái, rục cái tai nạn, nằm bất tỉnh nhân sự, bây giờ còn không biết đã tỉnh chưa. Những người mua cao đó về chưa kịp uống, chưa kịp pha rượu, chưa kịp uống, 4-5 người cũng bị tai nạn, sợ quá. Và nhà kia nó đi xem một cái, đến nó đòi lại, nó không bán nữa, nó trả lại tiền và mang cái đó để ra làm lễ, và bảo lễ mà không khéo thì còn nó cho chết cả nhà nữa cơ. Đấy. Cho nên chúng ta cũng phải khéo. Thấy những con chăn, con rắn, con rùa hay cái gì mà nó thiểu thuộc về tứ linh nhé, thì đừng có cố giết nó. Thôi hôm nay thì ngày đầu tiên cho nên thì chỉ có khai thị đến vậy thôi. Giờ chúng ta đi phát kinh đi. Phát kinh chưa? Mọi người có kinh chưa? Có hết rồi đúng không? Ai chưa có thì Phật tử chúng ta đi phát kinh nhẹ nhàng cho họ đi. Và chúng ta còn 2 ngày pháp hội rất quan trọng. Các vị đến đây không phải là chỉ để ghi sớ, dâng 5-70 nghìn, 100-200 nghìn là như vậy là ngon rồi. Tính mạng của chúng ta đã được gì? Đã được mua, đã được hối lộ ông sư và hối lộ ông Phật ở chùa Khai Nguyên rồi. Đừng nghĩ như thế. Mà điều quan trọng là gì? Phải theo được 3 ngày pháp hội là tốt nhất. Trừ công việc gia đình mà bận bịu nhất thì cũng phải được chọn một ngày, ngày đầu, ngày giữa hoặc ngày cuối cũng được. Gia đình gia duyên bận bịu công tác xã hội còn không thể bỏ được ấy, thì chúng ta ít nhất cũng được một ngày, chọn cả một ngày từ sáng đến tối. Hãy cố gắng, vì ở đây chúng tôi á, tâm huyết của chúng tôi là soạn ra kinh sách để là cho chúng ta tu, chứ chúng tôi không phải là ông thầy cúng để mà cái người ban phúc giáng họa cho các quý vị, hay là chúng tôi ông thầy cúng để cầu Phật ban phúc giáng họa cho các quý vị. Phật không bao giờ làm điều đó và chúng tôi cũng không làm điều đó. Cho nên chúng ta có tu á, sửa tâm sửa tính, tụng kinh niệm Phật, sửa tâm sửa tính cùng tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng thì chúng ta sẽ có phúc thôi. Ngày mai thì thầy sẽ, ngày mai ngày kia, trong 2 ngày vì pháp hội đầu năm có rất nhiều các Phật tử họ thắc mắc và hỏi, thì các Phật tử chúng ta chiều nay hoặc tối nay hoặc sáng mai chúng ta ghi sẵn câu hỏi vào giấy đi và chuyển lên ban tổ chức, 2 ngày thầy sẽ trả lời câu hỏi những thắc mắc của chúng ta, đặc biệt là những cái vấn đề các vị Phật tử mà cầu gì, cầu đảo bệnh hoặc là cầu gì, sinh con trai cậu sinh con gái, và con trai con gái lâu ngày rồi, nhiều tuổi rồi không lấy được vợ được chồng, cứ yêu vào thì nó lại bỏ, hoặc có anh chàng hay có cô nàng nào chuẩn bị thập thò trước cửa một cái thì nó lại chạy mất, bố mẹ vừa biết đến vừa ngưng một cái thì nó lại chạy mất, mong mãi chẳng được. Thì các quý vị cứ viết ra các câu hỏi, thầy cũng sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta cái cách để tu phúc làm sao đó, để cho chúng cái lời mong ước của nho nhỏ thế gian của chúng ta được thành tựu viên mãn, để chúng ta cũng có gì con trai lớn có thể gả lấy vợ, con gái lớn có thể gả chồng, cho nó yên tâm để chúng ta tu tập, làm tròn trách nhiệm của làm bố làm mẹ, để chúng ta tu tập cho nó thì nó tốt. Thì ngày mai và ngày kia có làm việc đó, và đặc biệt để cho có một cái niềm tin cho một số Phật tử và thiện nam tín nữ mới đến, và những người ngang ngang ương ương một tí, thì ngày mai hoặc ngày kia thì dành ra được khoảng một tiếng đồng hồ để làm một cái chương trình Phật pháp nhiệm màu nho nhỏ ngắn ngắn thôi đầu xuân. Như thế nào? Đó là những người mà trong cái thời gian vừa qua, Pháp hội Quan Âm vừa qua, các Phật tử mà chúng ta hoặc là biết hoặc là giúp được cho họ hàng, bạn bè hoặc làng xóm của chúng ta, họ đến họ cầu. Ví dụ như là cầu đảo bệnh, hoặc là cầu sinh con trai, con gái, hoặc là cầu lấy vợ, lấy chồng, vân vân. Hoặc cầu một cái sự việc nào đó mà thành tựu thì chúng ta xuống phòng thông tin đăng ký với sư cô Anh Nghiêm, để cô ấy hỏi cái câu chuyện nào mà vi diệu nhất, màu nhiệm nhất, thì chúng ta lên chia sẻ khoảng độ tầm 5-10 phút, tối đa là 7 phút, 5-7 phút một người trở lại. Nhưng có khoảng độ 5 người thì 5-7 người thì tốt. Các vị cứ mạnh dạn đi. Bình thường ra nếu mà chúng ta làm được việc phúc chúng ta đi khoe thì có tội, thì phúc nó sẽ giảm đi. Nhưng mà ở đây là thầy gì? Thầy sách tiến. Và thầy bảo chúng ta làm để tăng thêm niềm tin cho mọi người á, thì chỉ có tốt thôi. Thầy sẽ cầu Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho, không có phạt, không có quở trách gì đâu, mà gia trì cho. Về đây là chúng ta để chứng minh cho mọi người thấy cái việc thiện làm thì sẽ được thiện nhân gieo thì sẽ được thiện quả tốt, để cho đại chúng họ có niềm tin bằng người thật việc thật. Có cái thầy lên thầy nói hoài nói mãi, chúng ta cứ nghĩ là ồ, có khi thầy chỉ nói gì, thầy chỉ nói thế thôi, làm gì có ấy, có người họ nghĩ thế. Nhưng mà tự miệng chúng ta ai mà cầu được ước thấy, sở cầu như ý, sự nguyện tòng tâm chúng ta nói ra thì mọi người sẽ tin hơn. Các cụ ngày xưa nói là mắt thấy tai nghe thì họ không còn nghi ngờ vào đâu nữa. À, thì đặc biệt là những cái chuyện mà cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, cầu đảo bệnh và tất tần tật, cái việc gì mà các vị thấy mà vi diệu, các vị thấy được ơn nhờ Tam Bảo, ơn nhờ Phật Bồ Tát trong những pháp hội, đặc biệt là pháp hội Quan Âm vừa qua, các vị có thể đăng ký để với phòng thông tin để sư cô Anh Nghiêm tập hợp lại, để bạch với thầy, để thầy xem trong ngày mai hoặc ngày kia, trong hai ngày đó chúng ta bố trí được ngày nào cũng được, có một chương trình đó. Và những cái vấn đáp trả lời câu hỏi thì chúng ta xen kẽ vào luôn, thì để cho đại chúng có thêm niềm tin, và khóa lễ đầu xuân này chúng ta phát khởi cái niềm tin rất là tốt. Thôi bây giờ đại chúng chúng ta đồng trang nghiêm đứng dậy để làm lễ vào thời đệ nhất A Di Đà Phật.